SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Vừa rồi có tin là báo cáo về việc thi hành luật thủ đô được gửi đến cho các đại biểu quốc hội. Những số liệu về ô nhiễm môi trường Hà Nội năm 2019 trùng khớp với số liệu đã từng báo cáo cách đây 14 năm. Theo báo Tuổi Trẻ, báo cáo hoàn thành ngày 19 tháng 7 năm 2019 do Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long thay mặt chính phủ nêu rõ thống kê gần đây nhất cho thấy mỗi năm môi trường không khí thành phố Hà Nội phải tiếp nhận khoảng 80.000 tấn bụi khói, 9.000 tấn khí SO2, 19.000 tấn khí NO2 và 46.000 tấn khí CO2. Những số liệu này trùng khớp với những số liệu đã được công bố rộng rãi trên báo chí vào cuối năm 2005. Nhiều chỉ số cho thấy ô nhiễm không khí tại Hà Nội gần đây có vẻ trở nên trầm trọng hơn, nhưng đó không phải là tin đang thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Thay vào đó, báo chí nước ngoài trong tuần đã đưa tin ứng dụng AirVisual cáo buộc đã bị phối hợp tấn công từ Việt Nam. Cộng đồng mạng trong nước đã tới tấp chỉ trích công ty phát triển ứng dụng đo lường chất lượng và xếp hạng không khí. Trong một thông cáo ra ngày 7 tháng 10, AirVisual giải thích họ không nói rằng Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới như cộng đồng mạng ở Việt Nam cáo buộc, mà đơn giản là Hà Nội có những ngày đứng đầu các đô thị được công ty đo độ ô nhiễm.
Do tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong những tuần gần đây, Hà Nội có lúc đứng đầu danh sách xếp hạng thành phố lớn của AirVisual, một bảng xếp hạng ô nhiễm trực tiếp của khoảng 90 thành phố lớn trên toàn cầu. Điều này giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề chất lượng không khí ở Việt Nam. Tuy nhiên, AirVisual cũng trở thành mục tiêu của một chiến dịch phối hợp tại Việt Nam để làm mất uy tín của chúng tôi.
Người dân có thể kiện chính quyền vì ô nhiễm không khí hay không? Hồi tháng 7 năm 2019, sau khi ứng dụng AirVisual công bố chỉ số trong tháng 6 cho thấy Jakarta liên tục đạt trên 200, một nhóm 30 công dân Indonesia đã kiện chính quyền. Tại Anh, tổ chức từ thiện Client Earth đã thắng chính phủ trong 3 vụ kiện liên tiếp về ô nhiễm không khí. Năm 2018, Hội Bác sĩ vì Môi trường Canada cũng đe dọa kiện chính phủ Ottawa vì đã không điều tra kỹ tác động của xe hơi Volkswagen với ô nhiễm không khí. Giữa năm 2019, Tòa Thượng thẩm Pretoria ở Nam Phi đã nhận đơn kiện chính phủ của một nhóm bảo vệ môi trường. Bên nguyên đơn cho rằng chính quyền Nam Phi đã vi phạm quyền trong hiến pháp về bảo vệ môi trường sống lành mạnh cho công dân. Họ cho rằng con số tử vong vì bệnh phổi và bệnh đường hô hấp trong vùng đông dân Highveld đã tăng trong những năm qua. Tại Việt Nam thì cho đến nay, ô nhiễm không khí chỉ mới được nói đến trên mạng xã hội, báo chí, chứ chưa tới tòa án. Trong bài viết gửi cho BBC, ông Nguyễn Hà Hùng, một người dân ở Hà Nội cho biết người dân cảm thấy bất an trước tình trạng ô nhiễm không khí, nhưng họ phải tự lo.
Đánh răng, rửa mặt sẽ không còn là việc trước tiên mỗi buổi sáng của người Hà Nội. Nếu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng không chấm dứt, họ sẽ đọc các chỉ số bụi mịn, khí thải, khí thực vật. Đến nay đã hơn 4 tuần mà Hà Nội bất an. Đối mặt với ô nhiễm, người Hà Nội phải tự làm mọi việc, phát hiện, nêu vấn đề và giải quyết nó. Dân đọc chỉ số ô nhiễm không khí bằng các ứng dụng quốc tế trên điện thoại, họ không nhận được cảnh báo tình trạng ô nhiễm mỗi ngày của các cơ quan nhà nước. Hiện tại bản tin thời tiết của báo chí của cơ quan chức năng không có thông tin mức độ ô nhiễm không khí. Ủy ban nhân dân thành phố có một trang cổng thông tin quan trắc môi trường nhưng có vẻ còn dở dang. Trang này không có nhiều thông tin, không nêu rõ cách thức tính toán. Số liệu ô nhiễm mà họ công bố có khi còn thấp hơn một nửa so với các ứng dụng khác. Người đọc có thể nhận ra họ làm theo chuẩn Việt Nam. Website này hiện không có ứng dụng điện thoại, vì vậy thông tin của họ ít khả năng tiếp cận được người dân là điều dễ hiểu. Dân công khai trạng thái lo lắng của mình ngay sau khi có chỉ số ô nhiễm. Họ bày tỏ lo lắng khi bị AirVisual đánh giá Hà Nội ô nhiễm không khí nhất thế giới. Vẫn như trước đây, báo chí đưa tin chậm, phản ứng của quan chức còn trễ hơn nhiều. Mức độ chậm trễ của truyền thông nhà nước còn có thể tính theo ngày, trong khi phản ứng của các cơ quan chức năng có thể tính theo tuần. Vấn đề của dân là không thể sống nổi trong môi trường bị đầu độc, Trong khi đó, vấn đề của báo chí và quan chức có vẻ là thứ hạng ô nhiễm. Tuy công nhận tình trạng nghiêm trọng, quan chức và báo chí cho rằng thông tin của Air Visual là không chính xác. Họ khuyến cáo dùng số liệu của các nhà cung cấp ít tên tuổi. Trong đó có cổng thông tin của Hà Nội nêu trên và AQICN thiết lập tại Bắc Kinh. Phản đối hay ủng hộ ý kiến cho rằng Air Visual không đáng tin cậy là quyền của mỗi người. Họ cáo buộc vắng mặt Air Visual và hoặc người đại diện của họ là cách làm không chính đáng, không công bằng. Đây cũng là dịp tốt để báo chí điều tra về các giá trị của Air Visual nếu mục tiêu của báo chí là đem đến cho bạn đọc thông tin trung thực để ra quyết định và hành động đúng đắn. Người dân phải làm sạch không khí trong phòng, đóng hết các cửa, ra đường bịt khẩu trang, giảm thời gian ngoài phố, không còn cách khác. Kể cả dân mua được máy lọc không khí trong nhà và khẩu trang chuyên dụng, rủi ro vẫn đứng ngoài cửa và bùa vây cả xã hội. Người lớn không thể nghỉ việc, trẻ em thì phải đi học. Bố mẹ tự cho con nghỉ thì không theo được chương trình, bị trừ điểm thi đua. Giải pháp toàn diện chính quyền có thể công bố sau, nhưng giải pháp trước mắt phải có ngay để bảo vệ sức khỏe người dân thì chưa thuyết phục. Học sinh chưa được nghỉ học, dân chưa được hỗ trợ dù chỉ một cái khẩu trang. Báo chí có thể điều tra độ tin cậy của các nhà cung cấp chỉ số ô nhiễm dễ dàng. Thay vì làm điều đó rõ trắng đen, họ khuyên người dân thận trọng, không chạy theo đám đông. Cho rằng phải quan tâm đến thứ hạng, nhất là khi bị nước ngoài đánh giá nước mình ô nhiễm nhất thế giới. Tự hào Việt Nam để ở đâu? Xin thưa, điều người dân cần nhất trong những lúc như thế này là không khí sạch để thở. Không có tinh thần dân tộc nào rửa sạch được nội tạng nhiễm bụi. Vì thế, báo chí nhà nước không nên lệch trọng tâm. Ai đó có thể nói chính quyền đang làm hết khả năng. Đừng kêu cả nữa. Thà thắp một ngọn nến còn hơn ngồi đó nguyền rủa bóng tối. Xin thưa, phản hồi của dân là tài sản đấy. Dân im lặng, quay lưng là mất tất cả. Dân tự giải quyết sẽ khó tránh khỏi tình trạng đèn ai nhà nấy rạng. Xã hội sẽ mãi chìm trong bóng tối. Và lại, đó không phải là cách thức quản trị xã hội đúng đắn. Chúng ta sẽ phải sống ra sao? Con trẻ sẽ phải chịu đựng ô nhiễm đến khi nào? Nhân dân không thể trông cậy chính quyền. Họ trả lương cho chính quyền, để chính quyền bảo vệ họ. Đừng để dân phải nai lưng đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước, rồi sau đó họ phải làm hết mọi việc. Từ phát hiện vấn đề, nói lên thực trạng, rồi rốt cuộc phải tự mình giải quyết.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh. Một cuộc hội thảo về bãi tư chính đang có tranh chấp ở Biển Đông đã được tổ chức tại Hà Nội hôm Chủ nhật 6 tháng 10 với thông điệp Việt Nam cần phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Báo chí chính thống đa số im lặng. Một số nhà báo độc lập đến đưa tin thì bị công an bắt về đồn thẩm vấn. Trong số này có nhà báo độc lập Lê Dũng Vô Va. Anh cho Mai Hoa biết thêm chi tiết.
Dạ vâng, thưa Mai Hoa, xin chào nhà báo độc lập Lê Dũng của CHTV tại Hà Nội. Dạ thưa anh, tại sao là một cái hội nghị giữa Thanh Thiên Bạch Nhật với tất cả những cái gương mặt tên tuổi tham dự được diễn ra mà ba nhà báo độc lập đi dự cái hội nghị đó để mà đưa tin thì lại bị bắt? Thì khi mà bị bắt về, họ có nói lý do bắt các anh không thưa các anh?
À, họ cũng không nói lý do gì hết. Họ cứ bắt về và họ giữ ở đó và họ cứ thay nhau họ hỏi, cứ đưa người này hỏi là cái hội nghị này ai tổ chức, rồi là bao nhiêu người. Đó, họ cứ hỏi loanh quanh những cái câu hỏi phần tài liệu chủ đề như thế nào. Chúng tôi cho họ hết cả những cái tài liệu mà trong tọa đàm ban tổ chức họ phát. Ban tổ chức ở Châu Anh Hoàng Ngọc Giao ở Viện Nghiên cứu Chính sách họ tổ chức thì họ phát ai vào đó cũng có thể xem vào công khai mà. Và tài liệu thì họ cung cấp, mỗi người đến thì đều có thể lấy tài liệu để tham khảo.
Vâng, thưa các anh trả lời các câu hỏi của bên phía an ninh cho những cái câu hỏi như là ai tổ chức?
Thì như thế đó, trời ơi, thế mình cũng buồn cười là cái này nó công khai, người ta đăng cả giấy mời công khai ở trên mạng đó thì... Chúng tôi cũng biết ở trên mạng, chúng tôi cũng đến và có nhiều người đến. Thì ai đến thì cứ vào cửa đăng ký thôi vào. Vì là không có phải là giới hạn khách mời. Một tọa đàm thường thông báo công khai và ai đến cũng có thể được phát tài liệu và xem, tham dự. Thế thì an ninh họ cũng đến đó rất đông. Hàng chục người họ đến, họ tham dự, họ quay phim, chụp ảnh. Thế nhưng họ vẫn hỏi cái đó và chúng tôi bảo cái đó nó công khai rồi thì các ông liên lạc với ban tổ chức để mà hỏi thôi chứ.
trước đó tại một cái diễn đàn quốc tế về tình hình Biển Đông thì Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong 15 phút phát biểu đã không hề có một lần nhắc tới đích danh tên Trung Quốc trong cái việc mà tranh chấp Biển Đông, đặc biệt cái bãi thứ 9. Thế thì tại sao theo anh thì Việt Nam lại cho mở một cái hội nghị giữa Thanh Thiên Bạch Nhật để đem vấn đề bãi thứ 9 ra mổ xẻ và có những cái lời, những cái thông tin mà trước đó công chúng không được biết đến về tình hình của Việt Nam cũng như tình hình Biển Đông, thưa anh?
Thực ra cái lý do để tổ chức cái tọa đàm thì chúng tôi cũng không được biết, tại vì là cái ban tổ chức là bên Viện Nghiên cứu Chính sách là nó cũng là của nhà nước. Đó, chúng tôi chỉ được mời và chúng tôi đến, cứ thấy mời thì đến, thì chúng tôi hay thấy những cái sự kiện mà thấy đáng quan tâm, tức là những sự kiện đó bây giờ đang liên quan đến vấn đề Biển Đông và tư chính thì chúng tôi thấy nó đang rất là giá trị, chúng tôi đến. Chứ còn cái lý do và do cái đằng sau đó là do ai họ đứng ra tổ chức thì mình chỉ biết là ở trên cái giấy mời đó họ đang là Viện Nghiên cứu Chính sách. Thế tôi cũng không rõ là vì sao họ tổ chức vào cái thời điểm này.
Dạ vâng. Đấy. Tham dự cái hội nghị đó bên phía chính quyền anh nhận ra có những ai, thưa anh?
Bên phía chính quyền thì các cơ quan thì không có. Các cơ quan chính phủ rồi quốc hội rồi ngoại giao thì không có, nhưng chỉ có những hầu hết đa số là những trí thức và những cái anh mà đang làm ở các cái viện ấy, viện nghiên cứu, rồi những người, những chuyên gia nghiên cứu, ví dụ như là ông tướng Cương ở Bộ Công an đấy, ở trong cái Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược gì đó, rồi ông Lê Mã Lương, tướng Lê Mã Lương ở chỗ ngày xưa là giám đốc bảo tàng quân đội, rồi những ông như là ông Chu Hảo, rồi những ông nghiên cứu như là thạc sĩ Trần Hoàng Việt ở trường Đại học Luật ở trong Sài Gòn bay ra, và có đến hàng trăm nhân sĩ trí thức, hầu hết là các cụ cũng lớn tuổi, nhiều lắm, và các nguyên đại sứ, tức là có những anh Thắng đại sứ gì đó ở Hà Lan và ở đại sứ ở Philippines. Đó thì những anh đó là không phải là đại diện cho các cơ quan mà họ gần như họ đến đó với cái vai trò là cá nhân.
Trong cái bài phát biểu của tướng Lê Mã Lương tại cái hội nghị đó thì Mai Hoa có nghe rõ là ông nhắc là hôm nay có đại diện của Bộ Ngoại giao. Thì không biết anh có chú ý gì đó không, thưa anh?
Có, tôi chứng kiến cái tọa đàm của anh Lương từ đầu đến cuối và chúng tôi có ghi lại mà. Thì ngoại giao, nhưng mà là những anh đó là ở là nguyên, tức là đã không còn đương chức, mà các anh ngày xưa đã từng làm đại sứ. Sứ ở các cái quốc gia như anh Thắng ấy, thì đại sứ Hà Lan, một anh nữa đại sứ ở Philippines. Đó, chứ không phải là người của Bộ Ngoại giao hiện nay.
Dạ vâng. Thưa anh có biết rằng là những người tổ chức cái hội nghị đó có gửi giấy mời cho bên phía bên chính quyền? Tại vì nếu mà chỉ tổ chức đến nói với nhau không thì rõ ràng thì theo như trong cái bài phát biểu của tướng Lê Mã Lương cũng nói rằng là toàn bộ hồ sơ để chuẩn bị cho bãi thứ 9 đã hoàn tất, đã sẵn sàng. Chỉ cần mà Việt Nam chính thức đệ đơn kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế và điều đó cần sự tham dự cũng như là cần thông qua được bên phía chính quyền, thì theo anh liệu Việt Nam có thực hiện cái vụ kiện này không, thưa anh?
Theo cá nhân tôi thì chúng tôi theo dõi, tôi cũng làm báo độc lập, tôi theo dõi từ những cái sự kiện giàn khoan 981 từ cái thời cách đây vài năm, 5-6 năm trước ấy, thì phát biểu ở tại hành lang quốc hội thì cái ông thư ký của quốc hội, ông Hạnh Phúc ấy, ông ấy cũng đã nói là chính phủ đã chuẩn bị xong hồ sơ để khởi kiện Trung Quốc đó ra toàn quốc tế về cái việc là đưa cắm giàn khoan rồi xâm phạm vùng biển. Thế nhưng mà theo dõi suốt từ ngày đó đến nay thì cũng không có một thông tin gì, không có bất cổng thông tin hay là thông tin ở đâu cho biết là họ đã chuẩn bị hồ sơ đến đâu và họ đã tiến hành đến đâu cho cái việc khởi kiện Trung Quốc. Không hề có một thông tin ở chỗ nào có thể đọc được hay là biết được rằng là chính phủ hay ai, nghị quyết quốc hội cũng chưa có, các phát ngôn chính thức của đại diện quốc gia như là văn phòng chủ tịch nước cũng chưa có. Chính phủ theo chúng tôi thì là tôi nghĩ rằng là về vai trò đại diện nhà nước thì chính phủ không phải là đại diện nhà nước. Muốn khởi kiện thì nghị quyết của quốc hội, tức là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho quốc gia, đại diện cho dân. Đấy, phải có những cái nghị quyết họp, sau đó có những cái văn bản chỉ đạo, văn bản tức là thống nhất về cái đó. Vì những người đại diện quốc gia thì chính phủ chỉ là cái chỗ làm thuê thì chỉ đạo thế nào thì họ làm như vậy. Đó, chứ còn bây giờ, đến bây giờ chưa có một thông tin, chưa có một cái nghị quyết nào của quốc hội hết. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là họ chưa có muốn hay là họ chưa làm cái việc là thực sự chuẩn bị cho cái việc kiện Trung Quốc.
Trong hội nghị đó, các nhân sĩ trí thức đó, họ nói về cái tầm quan trọng của vụ kiện này như thế nào, thưa anh?
Trong hội nghị thì chúng tôi được ghi lại tất cả những cái lời những người lên tham gia tọa đàm, những người lên tranh luận ở trên đó và ai cũng nhận ra rằng là nếu mà không khởi kiện vào thời điểm này, không đưa vấn đề bị xâm phạm chủ quyền ra toàn quốc tế, thì Trung Quốc nó tiếp tục gia tăng xâm phạm vào cái vùng biển, cái vùng bãi tư chính, và không những tư chính nữa mà nó còn cả một cái vùng ở bên trong cái đường đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nó sẽ gia tăng liên tục, và Việt Nam nếu không khởi kiện thì sẽ chắc chắn là sẽ bị nó chiếm mất cái vùng đó và chiếm mất cái khu vực bãi tư chính, thì sẽ mất hoàn toàn khu vực Biển Đông. Tại vì bãi tư chính nó sát ở trong đất liền của chúng ta, trong vùng đường kinh tế đặc quyền, và nó quá gần ở trong đất liền. Đó.
Dạ vâng, tại hội nghị ngày 6 tháng 1, Thiếu tướng Lê Minh Lương cũng nói về điều này.
Nếu như chúng ta để mất bãi tư chính thì vấn đề nó sẽ là như thế nào? Tôi đặt giả thuyết thứ nhất. Vấn đề có chiến đấu đến cùng hay không để giữ cho được bãi tư chính. Giữ được bãi tư chính là giữ được toàn bộ những cái đảo còn lại của chúng ta. Còn mất bãi tư chính là đảo chúng ta mất hết.
Đó. Thế thì việc khởi kiện là ý chí và là cái thông điệp mà tất cả những người đã tham dự ở trong đó, trong cái buổi tọa đàm đó họ đưa ra, và cái tinh thần chốt lại là phải nhà nước phải khẩn trương để khởi kiện, khẩn trương làm các cái công việc cần thiết để khởi kiện Trung Quốc ra toàn quốc tế.
Dạ thưa Mai Hoa, cảm ơn anh Lê Dũng.
Vâng, xin chào, cảm ơn.
Cuộc phỏng vấn vừa rồi của Mai Hoa cũng đã khép lại tạp chí Việt Nam tuần qua kỳ này. Quốc Vinh cảm ơn quý vị đã đón nghe và xin hẹn đến tối thứ Bảy tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.